This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM Như Tuyền và Phượng Vi. Mời quý thính giả cùng đến với chương trình văn học nghệ thuật. Chương trình văn học nghệ thuật đến cùng quý vị vào mỗi trưa thứ tư hàng tuần từ 1 giờ đến 1 giờ 30 trên làn sóng 1600 AM.
Nắng gió mang niềm nhớ, trời chiều man mác buồn nát con tim, lệ tình đẫm ướt tà áo trinh nguyên, kỷ niệm êm đềm còn in trên giấy. Chết theo mùa nhớ, người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ, tha rằng chôn kín mong ước bên nhau, quên đi cho hết một kiếp thương đau.
Đang nghe tiếng hát của anh Lê Thành qua một ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc mang tên Thu Sầu. Giọng hát ấm áp mượt mà của anh Lê Thành gửi đến quý vị ca khúc này vào những ngày đầu mùa xuân, làm cho chúng ta có cảm giác như là chúng ta đang ở vào một mùa thu thơ mộng, phải không Phượng Vi?
Dạ vâng, Thu Sầu nhưng mà lại hát được trong cái mùa ngay trong cái mùa này gửi đến quý vị. Thì từ phòng ghi âm phải nói là Như Tuyền và Phượng Vi xin được trước hết phải chào anh Lê Thành đấy nè. Xin được chào anh Lê Thành.
Xin mến chào Phượng Vi và mến chào Như Tuyền. Vâng, rất hân hạnh được tiếp chuyện cùng với hai em.
Hôm nay anh khỏe không?
À, rất là khỏe, cảm ơn em. Còn hai em thế nào?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì Như Tuyền, Phùng Vy đều khỏe. Vâng, và thưa quý vị, thì quý vị biết là anh Lê Thành đó làm rất là nhiều tài thưa quý vị. Anh vừa là một người giám đốc điều hành, vừa là sáng lập viên của Luraco Theologies, mà còn là một nhạc sĩ, vừa là ca sĩ nữa. Sao hôm nay anh nhiều tài quá vậy anh?
Không dám.
Và thưa quý vị, rất hân hạnh ngày hôm nay Như Tuyền và Phượng Vy được nói chuyện với anh Lê Thành trong chương trình văn học nghệ thuật của buổi trưa thứ tư ngày hôm nay. Và xin trước tiên thì có đôi lời giới thiệu anh Lê Thành để mà quý vị biết rõ hơn về con người đa tài, tài hoa này thưa quý vị nha. Phải nói là trước hết thì là anh Thành đã tốt nghiệp bằng thạc sĩ ngành điện tử tại trường đại học UTA Arlington, Texas. Và anh là giám đốc điều hành, cũng là đồng sáng lập viên của Luraco Theologies. Và thưa quý vị biết rằng là chắc chắn là quý vị nghe quảng cáo trên đài 1600 rồi. Và Luraco Theologies là công ty kỹ nghệ, kỹ thuật cao và có trụ sở tại thành phố Arlington. Và công ty có bộ phận là nghiên cứu cũng như là phát triển các công nghệ mới cho quốc phòng của Hoa Kỳ.
Và thưa quý thính giả, quý vị cũng biết anh Lê Thành cũng được quen gọi là Tom Lê. Và thưa quý vị, Luraco Technology, dưới sự điều hành của anh Lê Thành thì Luraco, xin lỗi quý vị, là Luraco Technology là công ty kỹ thuật cao có trụ sở Arlington, Texas. Và dưới sự điều hành của anh thì Luraco 2 năm liên tiếp được vinh dự, được nhận giải thưởng là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Và Luraco được xếp thứ 69 trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn năm 2010. Và Luraco cũng đã nhận được bằng khen về xuất khẩu do Bộ Thương mại Hoa Kỳ trao tặng. Luraco 2 năm liên tiếp được xếp hạng top 40 các công ty nhận hợp đồng từ Bộ Quốc phòng tại quận Tarrant County. Luraco đã nhận được bằng khen là nhà xuất khẩu của năm do SBA trao tặng. Và giải thưởng Top Medical Massage do các bác sĩ và chuyên gia y tế tại Hoa Kỳ và Canada bình chọn. Mới nhất, Luraco nhận được bằng khen là nhà nghiên cứu kỹ thuật cao xuất sắc tại Texas.
Dạ vâng, trước khi mà sáng lập Luraco thì thưa quý vị, anh Lê Thành là kỹ sư điện tử cho trung tâm nghiên cứu và phát triển của Nokia tại thành phố Irving, Texas. Và cuối cùng thì như chúng tôi đã thưa là anh Lê Thành là một gương mặt rất là nổi tiếng thưa quý vị trong cộng đồng, bởi vì anh đã đóng góp tài năng của anh trong rất là nhiều lĩnh vực tại cộng đồng của chúng ta. Ngày hôm nay thì xin được giới thiệu anh Lê Thành đến với quý thính giả. Sao rồi, anh khỏe không thưa anh?
Vâng, rất tốt. Cảm ơn em và những cái lời giới thiệu của em. Anh rất là khiêm nhường để đón nhận. Vâng.
Và thưa quý vị, trong phần giới thiệu về bio của anh thì coi như đã quý vị cũng biết qua những cái phát minh và thành quả mà anh đạt được. Thì bây giờ thì xin phép đi vào một vài chi tiết mà bà con đồng hương muốn nghe về anh thêm một chút. Được biết, thân phụ của anh Lê Thành là một cựu sĩ quan của miền Nam Việt Nam. Và anh có thể cho biết là gia đình anh đã qua Hoa Kỳ định cư từ năm nào và gia đình đã trải qua những mùa xuân, những cái Tết như thế nào tại hải ngoại này thưa anh Lê Thành?
Vâng, thưa quý vị, gia đình chúng tôi là đến Hoa Kỳ vào cái Spring Break của năm 1995, tức là Spring Break này, tháng 3 này đó em, tức là một tuần nữa đó.
Dạ.
Là gia đình anh đến Mỹ như vậy là 26 năm đó em.
Ồ, vậy là phải tổ chức kỷ niệm nhé.
Vâng, là 26 năm, thời gian trôi qua rất là nhanh. Tuy nhiên thì nhìn lại thì một cái chặng đường thú vị, 26 năm chúng tôi vẫn còn mới nghĩ giống như hôm qua thôi. Và cái những cái sự bỡ ngỡ khi mà đặt chân đến Hoa Kỳ nó vẫn còn đây. Và 26 năm, 26 mùa xuân, gia đình chúng tôi cũng như anh em chúng tôi chưa bao giờ trở về Việt Nam để mà ăn Tết tại Việt Nam mà 26 mùa xuân rồi. Từng ăn Tết từ hải ngoại, nhưng mà không sao em mà. Em biết là cộng đồng Việt Nam của mình càng ngày càng lớn mạnh. Do đó cái ăn Tết ở đây, đón xuân ở đây, tôi cảm thấy nó cũng vui. Mình đi chùa, mình đi vào tham gia những cái sinh hoạt cộng đồng thì không có gì là lạc lõng cả.
Dạ.
Cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thì thưa quý vị, đã 26 năm ăn Tết xa xứ như vậy thì không biết là thưa quý vị thấy là chúng ta rất thán phục về một cái gia đình Việt Nam tị nạn cộng sản như gia đình của anh Lê Thành thì đã vượt qua bao nhiêu là cái chặng đường khó khăn trên bước đường định cư cũng như là đến bây giờ là cái sự thành công. Thì anh có thể cho biết là cái sự ảnh hưởng nào của gia đình để mà đưa anh tới một cái thành công phải nói là tột bậc như thế này không thưa anh?
À, vâng, cảm ơn em. Trước khi trả lời câu hỏi này thì cho phép tôi cũng xin thưa với quý vị là gia đình của chúng tôi thì cũng giống như rất là nhiều gia đình của Việt Nam tại Hoa Kỳ. Cái sự thành công của chúng tôi thì cũng khiêm nhường thôi, vì tôi biết ở đây cũng có bao nhiêu gia đình rất là thành công. Việt Nam của chúng ta rất là thành công, con cái thành đạt, gia đình phát triển, cộng đồng phát triển, thì chúng tôi là một trong những gia đình đó thôi, chứ không dám nhận là một trong những gia đình thành công vượt bậc. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà đến Hoa Kỳ, cái thành công là của chúng tôi được đánh giá nó là một cái sự cố gắng, một cái sự nỗ lực của cả gia đình đó thưa quý vị. Vì đến Mỹ năm 1995, tức là 20 năm sau 1975, có rất nhiều gia đình đến Mỹ năm 1975 hoặc là trước đó, thì chúng tôi đến Mỹ là được xem là một trong những gia đình HO đến muộn. Vâng, ba tôi là khóa 1 Đại học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt. Thì 20 năm sau tôi đến Mỹ năm 1995 được xem là một trong những gia đình đến muộn trong chương trình HO, chứ chưa nói là đến muộn trong những gia đình mà đến trước năm 1975 nữa thưa quý vị. Nhưng mà nhờ cái sự nỗ lực cố gắng của gia đình chúng tôi, của anh em chúng tôi, thưa quý vị, trở lại cái năm 1995 đó, nước Mỹ là một cái gì đó xa xôi đối với anh em chúng tôi, vì hồi đó chưa có Internet, chưa có social media, chưa có gì cả. Nước Mỹ là một cái gì đó quá mới mẻ, quá xa lạ. Thì anh em chúng tôi những ngày đầu đến Mỹ là người ta nói rằng là đến Mỹ với hai bàn tay trắng, nhưng mà chúng tôi đến Mỹ với hai bàn tay đen. Tay đen ở đây chúng tôi để trong ngoặc kép thôi thưa quý vị, có nghĩa rằng là tôi đến đây là tôi những ngày tháng đầu chúng tôi phải làm việc cật lực để mà góp tiền mà trả nợ cho bà con ở Việt Nam. Thì trước khi đi, mình từ một cái miền quê xa xôi hẻo lánh Quảng Trị mà nguyên cả gia đình 7 người vào ra Sài Gòn thưa quý vị, để mà ở lại trong đó rồi khám sức khỏe, rồi phỏng vấn, rồi chầu trực để đi đứng, nói chung rất là tốn kém, mà chúng tôi phải mượn tiền. Do đó những cái ngày đầu qua Mỹ phải làm để mà trả nợ cho bà con ở Việt Nam trước. Chúng tôi bàn tay trắng có nghĩa là bàn tay không có gì, nhưng mà tôi nợ. Chúng tôi nợ nần, cái đó tôi để bàn tay đen trong ngoặc kép chứ không phải bàn tay thì đến đây phải làm, vâng, để mà trả nợ. Thì cái trở lại câu hỏi của em, cái sự ảnh hưởng của gia đình, vâng đúng, rất là có sự ảnh hưởng của gia đình, đặc biệt là ba của tôi là một người dạy dỗ anh em chúng tôi từng ly từng tí. Bây giờ tôi nghĩ lại tôi thấy rằng là ba tôi là một người rất là kỹ lưỡng, chúng tôi ảnh hưởng bởi cái sự vươn lên của từ người bố. Vì ba tôi là một người ngày xưa học rất là giỏi, nhưng mà gia đình quá nghèo. Nghèo mà thưa quý vị, mùa hè là không có tiền mua dầu để mà học, mà phải bắt đom đóm đó. Ngày xưa quý vị nghe câu chuyện Mạc Đĩnh Chi là học qua đom đóm, thì ba tôi là một trong những người kiểu như vậy. Tức là nghèo đến mức mà phải dùng đom đóm để mà học. Nhưng mà nhờ cái sự dạy dỗ của ba tôi mà anh em chúng tôi đã có được cái sự vươn lên, sự cố gắng. Từ gia đình, sự ảnh hưởng của ba tôi rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn anh Lê Thành rất là nhiều. Khi anh chia sẻ như vậy đó thì như Tuyền mới nghĩ lại ở Việt Nam mình đó, những cái vùng mà ngoài Quảng Trị nè, ngoài Huế, Quảng Trị xa xa vùng ngoại ô như anh nói đó. Vì có lẽ là vì mình đã trải qua những cái khó khăn như vậy, cho nên là khi mà mình có được cái cơ hội đó thì mình nắm lấy cái cơ hội đó. Đó là những người rất là thông minh luôn anh, không bỏ mất cơ hội của mình, phải không anh, để thay đổi
đúng
cuộc
vậy.
Đời của mình mà
đúng
mình biết là có rất
đúng
là nhiều
vậy.
Người xuất thân từ Quảng Trị rất giỏi, chẳng hạn như là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, phải không anh? Và rất là nhiều người nữa. Và thưa quý thính giả, được biết là Luraco đó có rất là nhận được nhiều bằng phát minh, nhưng mà riêng Tuyền với Phượng Vi thì không biết là hiện nay Luraco đã có được bao nhiêu bằng phát minh chính xác, anh có thể cho biết được hay không ạ?
Vâng, thưa hai em và thưa quý vị, như thế này, thưa quý vị, là một công ty kỹ thuật cao thì chúng tôi luôn luôn đề cao cái vấn đề sáng chế và phát minh. Thưa quý vị, chúng tôi luôn tìm tòi những cái gì đó mới mẻ. Thì quý vị có biết đến giờ phút này, đến ngày hôm nay thì Luraco đã nhận được 40 bằng phát minh. 40 bằng phát minh, thưa quý vị, đó là một con số mà tôi thấy rất là khích lệ. Và theo như rất là nhiều anh chị em làm trong ngành truyền thông thì cho biết rằng Luraco là công ty của người Việt Nam có được nhiều bằng phát minh nhất trên toàn cầu đó, thưa quý vị. Chúng tôi rất là thấy cái điều này rất là khích lệ. Cho đến hôm nay chúng tôi đã nhận được 40 bằng phát minh, là một con số rất là tròn vẹn, thưa quý vị. Vâng, 40 đó là chính xác là 40 luôn đó.
Đúng thì
là vâng, thưa quý vị, rất là khích lệ cho một công ty của người Việt Nam chúng ta sinh sống trên đất khách quê người đó, thưa quý vị.
Sẵn như vậy thì anh cho Phượng Vi với Như Tuyền tìm hiểu thêm một chút nữa đi, là có mấy loại bằng phát minh anh, và mình có tự xin bằng phát minh cho mình được hay không anh?
Vâng, thưa quý vị, có hai loại bằng phát minh, là gọi là utility patent và design patent. Vâng, có hai loại nhé, thưa quý vị. Cái utility patent á là chúng ta patent trong cái claim á, mình claim bằng cái word, bằng lời nói. Có nghĩa rằng là mình nói, ví dụ như mình nói là mình diễn tả cái bằng phát minh mình bằng lời nói. Còn design patent là mình diễn tả cái bằng phát minh của mình bằng hình vẽ. Đó, ví dụ quý vị phát minh ra chiếc xe là hình vuông, ví dụ chiếc xe Hummer là nó hình vuông, và chiếc xe Mercedes là nó hình tròn tròn, đại khái như vậy. Quý vị phát minh ra, quý vị bằng design patent, có nghĩa là mình design ra cái sản phẩm đó, mà chưa có một cái trước đây chưa có một cái sản phẩm nào trong cái lĩnh vực đó mà nó có design giống như vậy, gọi là design patent. Còn cái utility patent là coi như là design, mình claim mình patent bằng cái lời nói mình nói, mình diễn tả ok là tôi ở đây tôi bỏ một cái đường cong ở đây, tôi đây đưa vào một cái feature này để mà cho cái sản phẩm này nó hoạt động tốt hơn. Trong cái feature đó chưa, trong thế giới này, trong cả cái thế giới chưa ai phát minh ra được cái feature đó cả, tôi đưa cái feature này vào thì nó sẽ làm được cái này, nó sẽ làm được cái kia, đó là utility patent, thưa quý vị. Và câu hỏi thứ hai của Như Tuyền là có từ xin bằng phát minh được hay không, thưa quý vị, không bao giờ. Bản thân chúng ta không bao giờ đi từ xin bằng phát minh cho mình được, vì thưa quý vị, lĩnh vực bằng phát minh là nó khó, mà ngay cả rất nhiều luật sư cũng không xin bằng phát minh được, chỉ có luật sư chuyên về bằng phát minh. Ví dụ quý vị biết là trong luật sư thì có nhiều luật sư chuyên về vấn đề di trú, luật sư chuyên về lĩnh vực business, luật sư chuyên về bằng phát minh, thì đây chúng ta phải nhờ cái tổ hợp luật sư mà chuyên về bằng phát minh, vì trong đó nó có nhiều luật lắm, thưa quý vị, nhiều luật lắm, không cách gì mà chúng ta có thể tự mình xin cái bằng phát minh cho mình được, thưa quý vị, phải qua một cái tổ hợp luật sư chuyên về bằng phát minh.
Dạ vâng, cảm ơn anh chia sẻ của anh về cái sự câu hỏi trên. Vâng, thì thưa anh, thì mỗi thông thường đó, thì mỗi cái bằng phát minh như vậy đó, thì mình phải xin mất bao lâu thì họ mới cấp cho mình cái bằng phát minh đó, thưa anh?
Vâng, thưa quý vị, là cái bằng phát minh đó, bao lâu thì cái này nó vô chừng lắm, thưa quý vị. Câu hỏi này thì tôi cũng nghe rất là nhiều người, bạn bè cũng hỏi cái câu là mất bao lâu. Thì thưa quý vị, có bằng phát minh đôi khi 10 năm, đôi khi 2-3 năm, nó tùy theo cái lĩnh vực. Ví dụ tôi cho quý vị biết cái lĩnh vực ghế massage là một cái lĩnh vực mà nhiều người biết là đã có cũng là 6-70 năm, cả 100 năm nay rồi. Thì một cái bằng phát minh trong lĩnh vực ghế massage nó khó hơn, nó mất thời gian hơn, vì nó quá nhiều. Khi mà mình phát minh ra cái đó, mình tưởng mình là mới mẻ, chưa có ai có, nhưng mà đôi khi nó là vi phạm một cái bản quyền mà đôi khi người ta đã xin 50-60 năm về trước rồi. Thì mình phải mất rất là nhiều thời gian, mình phải tránh đi, đừng có va chạm. Cái bằng phát minh, cái ý tưởng của mình, cái sản phẩm của mình là có đó, nhưng mà cái cách viết của mình nó vi phạm, thì khi mình luật sư của mình đưa lên thì cơ quan chính phủ họ trả lại, rồi mình phải viết lại rồi đưa lên, lại mình tránh được cái bằng phát minh này nhưng mà nó vi phạm cái bằng phát minh khác, trả về. Rồi thành ra ví dụ Luraco có một bằng phát minh chúng tôi xin từ năm 2013, mà đến bây giờ năm 2021 có nghĩa rằng là cũng đã 8 năm rồi, 7 năm, 8 năm rồi mà đâu đã được đâu, thưa quý vị, chưa được, chưa có, vẫn còn xin, vẫn còn tiếp. Nhưng mà có bằng phát minh tôi đưa lên 6 tháng. 6 tháng là được chấp nhận rồi. Rồi sau 6 tháng thì khoảng 3 tháng sau là được cấp. Đó. Có một bằng phát minh chúng tôi nhận được khoảng 9 tháng là đã có bằng phát minh rồi. Vì cái lĩnh vực này nó mới mẻ và cái phát minh của mình nó quá mới, chưa có ai có cả, thì nó rất là nhanh. Nhưng mà có nhiều cái rất là lâu thưa quý vị.
Dạ vâng, vâng, và thưa quý vị thấy rằng là trải qua một sim mỗi lần một cái bước tiến như vậy thì anh phải mất bao nhiêu thời gian và chờ đợi bao nhiêu thời gian. Thì thưa anh, đối với văn phòng mà USPTO của chính phủ Hoa Kỳ đó thưa anh, thì họ dựa vào đâu để mà họ kiểm tra cũng như là xét duyệt cái bằng phát minh và cuối cùng họ chấp nhận cho mình thưa anh?
Vâng, thưa quý vị, cái câu này rất là hay. Thưa quý vị, như thế này này, văn phòng mà USPTO tức là US Patent and Trademark Office của chính phủ Hoa Kỳ đó, họ dựa vào đâu thì họ dựa vào những cái luật lệ của họ. Cái đó nó thâm sâu mình không có nói. Nhưng mà tôi, thứ nhất, tôi không phải là một luật sư về bằng phát minh. Những cái lời nói của tôi hôm nay là thưa quý vị mang tính chủ quan, là tôi phải nói là 15 năm trên bờ xuống ruộng của Luraco, tôi dùng đóng ngoặc mở ngoặc trên bờ xuống ruộng, và chúng tôi đã xin hơn 50 bằng phát minh, chúng tôi đã đề trình hơn 50 cái đơn xin bằng phát minh, thưa quý vị, hơn 50 chứ, mà chúng tôi đã được cấp 40 rồi, gần 10 cái đang pending thưa quý vị. Thì trong đó chúng có cái chúng tôi cũng phải thả, tức là mình xin hoãn không được, mình tốn kém quá, mình mất nhiều tiền quá, vì qua một cái tổ hợp luật sư mà cứ lên xuống tốn kém biết bao nhiêu tiền thưa quý vị. Một hồi mình cảm thấy thôi đuối sức, tốn quá nhiều tiền rồi, thấy đôi khi 10 năm 20 năm cũng chưa xin được, thả luôn. Cái đó là sao? Nhưng mà tôi nói với quý vị đây là mang tính chủ quan của tôi, nhưng tôi không phải luật sư, nhưng tôi làm việc trên mấy chục bằng phát minh của Luraco nên tôi hiểu biết cũng tương đối khá thưa quý vị. Vâng, họ dựa vào rất là nhiều cái yếu tố, nhưng những cái yếu tố quan trọng nhất mà họ dùng đó là cái bằng phát minh của mình, cái idea của mình á, trước hết nó phải new có nghĩa là mới mẻ, không có. Thứ hai là youthful có nghĩa là anh phát minh ra cái đó mà có youthful không, có được youthful có nghĩa là tiếng Việt gọi là mấy em biết là youthful quá, đôi khi nhiều khi anh cũng bị stuck. Youthful tiếng Việt gọi là có được sử dụng, có ý nghĩa hay không, có dùng được hay không. Vâng, đó thưa là new và useful này, cái cho mình phát minh ra một cái gì đó mà nó không useful, nó không có được áp dụng, không được sử dụng, một cái ý tưởng của mình mà nó không có work. Ví dụ em suy nghĩ ra một cái gì đó nhưng mà nó không có work, patent làm cái gì, US họ cũng không. Thứ nhất là phải new có nghĩa là mới, thứ hai là phải useful, rồi thứ ba một cái điều quan trọng nữa là cái bằng phát minh đó là họ dùng tất cả các cái bằng phát minh trên khắp thế giới để họ kiểm tra, họ so sánh với cái bằng phát minh của mình nha, chứ không phải tôi được chính phủ Hoa Kỳ cấp bằng phát minh tại Mỹ mà họ chỉ kiểm tra, họ chỉ lấy những cái bằng phát minh trong nước Mỹ này để họ so sánh, họ kiểm duyệt cái bằng phát minh của mình. Không, thôi không phải. Ví dụ như cái bằng phát minh của mình xin ở Mỹ, nhưng mà bên Đức, bên Canada, bên Trung Quốc, bên Nhật Bản, bên Hàn Quốc, bên Đài Loan mà có cái bằng phát minh tương tự thì chính phủ Hoa Kỳ họ cũng có thể họ dùng cái bằng phát minh đó để họ deny, họ reject, họ loại bỏ cái bằng phát minh của mình. Đó, tức có nghĩa rằng là nó khó lắm thưa quý vị, xin được một cái bằng phát minh khó vô cùng, tốn kém nữa thưa quý vị.
Cảm ơn Lê Thành rất là nhiều. Ngày hôm nay nói chuyện với anh thì mình mới hiểu được cái sự khó khăn khi mà xin cái bằng phát minh như thế nào, mà như thế mà anh có đến công ty Luraco có đến bao nhiêu, vì 40 cái bằng phát minh.
Dạ vâng.
Wow, đáng nể luôn á. Không biết là Vi có ngộp không Vi? Nghe anh trình bày như thế mà anh có Luraco có đến 40 cái bằng phát minh. Hồi nãy thì anh cũng có nói là mình không có thể xin bằng phát minh cho ý tưởng của mình được. Nhưng mà nếu mà mình xin bằng phát minh mà không được thì sao anh? Ví dụ như cái gì đó mình đã phát minh ra được mà mình xin không được bằng phát minh thì sao bây giờ?
Vâng, thưa quý vị, trở lại để cho thành giả thích thêm một chút xíu về cái ý tưởng của mình là như thế này. Có người hỏi Lê Thành như thế này. Vậy thì bây giờ mình xin cái bằng phát minh cho ý tưởng, ví dụ tôi suy nghĩ ra một cách để mà đưa con người lên cung trăng, ví dụ vậy, lên sao hỏa. Tôi phát minh ra một cái đường đi. để mà đưa con người lên cung trăng. Tôi có patent, tức là đăng ký bằng phát minh cho cái ý tưởng của tôi được không? Thưa vị, không được. Đó là mới what thôi. Còn phải có how nữa. Mới what thôi, còn how có nghĩa là cái ý tưởng của anh, nhưng mà làm sao để anh đưa lên người ta. Chứ không phải anh có một device nào đó để mà đưa con người lên, chứ không thôi anh nói tôi nghĩ rằng trước hết là tôi từ đấy tôi lên cung trăng, tôi nghĩ ngay, xong rồi từ cung trăng rồi tôi đi tiếp lên sao hỏa, chứ tôi phải nghĩ là tôi phải nghĩ tại cung trăng để tôi lấy sức cái đã, chứ còn tôi không thể nào tôi đi thẳng được, mà tôi phải đáp xuống cung trăng tôi nghĩ cái đã, từ cung trăng tôi đi, đó là cái ý tưởng. Thưa vị, không được, không có bằng phát minh kiểu đó được nha. Mà anh đi bằng cách nào, anh có sản phẩm, anh có cái device nào, cái device đó có vi phạm với những cái device mà NASA đang có hay không? NASA còn có cũng có trăm cả ngàn cái bằng phát minh chứ không phải. Nó nhiều lắm thưa quý vị. Không, thành ra cái patent cho ý tưởng của mình là không được. Tôi đã dẫn chứng cho quý vị. Rồi còn nếu mà xin không được bằng phát minh thì sao? Như tôi có thưa quý vị, nhiều khi đuối sức thưa quý vị, một thời gian quá tốn kém tiền bạc mà cảm thấy rằng xin hoài không được, vì nó vướng cái bằng phát minh của cái nước này, nó vướng bằng phát minh của nước kia, nó vướng cái bằng phát minh nọ của công ty kia, chúng tôi đành phải bỏ. Và khi mình không được thì coi như cái bằng phát minh sẽ đưa vào cái vấn đề abandon, có nghĩa rằng là hủy bỏ cái bằng phát minh. Tuy nhiên cái idea đó, cái application đó vẫn được nằm trong cái database của USPTO. Mà sau này trong 15-20 năm, 100 năm sau, mà có người nào cũng tự nhiên hứng lên xin một cái mà tương tự giống như cái bằng phát minh của mình á, mặc dù bằng mình không được cấp bằng phát minh nhưng mà nó cũng giống như cái kiểu này, thì USPTO họ cũng reject. Khi mà họ kiểm tra bằng phát minh của mình á, chưa chắc họ đã lấy những cái bằng phát minh đã được cấp. Thưa quý vị, bằng phát minh xin mà không được cấp, họ cũng có thể dùng cái đó để họ reject, họ deny cái bằng phát minh của mình. Do đó nó khó khăn là ở cái chỗ đó thưa quý vị. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn Lê Thành rất là nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ thì mới thấy là đáng nể với lại những cái bằng phát minh của Luraco như thế nào. Và bây giờ để thay đổi không khí thì quay sang một lĩnh vực tài năng của anh Lê Thành, đó là về âm nhạc. Anh có thể cho biết tài năng này đã được phát triển từ lúc nào, ảnh hưởng của ai trong gia đình hay không, hay là chỉ còn mình anh hát thôi?
Vâng, thưa quý vị, cái về cái lĩnh vực thì mình sang cái lĩnh vực khác ha. Thì tôi có cái năng khiếu âm nhạc từ nhỏ thưa quý vị. Từ lớp 4, lớp 5, lớp 6 thì tôi đã đi hát cho trường, rồi lên cấp 3 cũng đi thi ca hát, rồi khi vào đại học cũng đi thi ca hát. Nói chung là thì nó từ nhỏ thưa quý vị. Và tôi nghĩ có một phần ảnh hưởng về cái năng khiếu này từ ba tôi. Thì ba tôi không có trong cái lĩnh vực văn nghệ, nhưng mà ông cũng rất là thích văn nghệ, ông rất là thích thưa quý vị. Và ngày xưa ông đi vào lĩnh vực là tâm lý chiến, tức là chiến tranh chính trị Đà Lạt á, nó cũng có ảnh hưởng về cái vấn đề văn nghệ. Do đó tôi nghĩ rằng tôi có cái ảnh hưởng từ bố mẹ. Tuy nhiên trong gia đình thì chỉ có tôi là người mà thiên về có cái sự phát triển về lĩnh vực âm nhạc nhiều hơn so với những người khác ạ.
Trước đây thì Như Tuyền cũng như là quý thính giả trong vùng cũng nghe tiếng hát của anh trong rất là nhiều những sự kiện. Ca hát đối với anh lúc đó như là một cái sở thích, một cái niềm đam mê. Vậy bây giờ anh còn cái niềm đam mê đó nữa hay không? Và anh đã sáng tác khoảng bao nhiêu bài hát, chủ đề của những bản nhạc về quê hương, về tình yêu hay là những lĩnh vực khác nữa? Mời anh chia sẻ.
Vâng, thưa quý vị, thưa Như Tuyền, là như thế này, cái hobby thì nó vẫn nằm trong cái người ta gọi là đã nằm trong máu của mình rồi. Do đó thì tôi nghĩ rằng khó để mà bỏ lắm. Vâng, khó là bỏ thì vẫn đó, mặc dù mình không còn thời gian nhiều như ngày xưa để mà đi ca hát như vậy nữa, nhưng mà nó vẫn nằm trong cái máu của mình rồi. Do đó thì mình nghe một bài hát, mình đang làm cái gì mình nghe bài hát mình cũng chợt thì cũng phải bài đó thì xem ai hát bài gì, họ hát thế nào. Nó không có xóa được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có một điều là bây giờ thời gian và cũng như công việc chúng tôi quá bận rộn, do đó tôi không còn cái nhiều cái thời gian để mà tham gia lĩnh vực văn nghệ. Thì ngoài vấn đề ca hát thì quý vị biết tôi cũng hát những cái bài nhạc trữ tình, rồi một số bài về quê hương. Còn sáng tác thì trong lĩnh vực sáng tác thì tôi không có sáng tác nhiều. Cũng có một số bài hát. Tôi kể quý vị nghe một chút xíu câu chuyện vui hồi sinh viên ở Việt Nam, vì tôi có học nhạc ở Nhạc Viện Huế. Thì tôi có sáng tác một bài, thì có một đêm, quý vị biết trong sinh viên là anh em ở chung với nhau rất là đông, cái giường đôi, một giường tầng, trên người dưới người, trong một phòng nhiều giường tầng như lắm. thì ban đêm tự nhiên khuya có một cậu hát cái bài của tôi, hát cái bài khuya thanh vắng như vậy, tự nhiên có một đứa nó hát, mình tưởng thằng này nó thức, nó hát, cuối cùng nghe nó hát cái đó, tự nhiên là mình thức dậy một cái, mình chạy qua mình giường nó coi té nó ngủ nó mớ, nó hát cái bài của mình, vui lắm. Cái con mình tưởng nó thức, té khuya mình nói khuya thằng nào mà hát cái này, chạy qua cái thằng đó người Đà Nẵng, quý vị người ở thành phố Đà Nẵng, nó hát mình qua mình coi té nó ngáy, mà tự nhiên nó hát một cái câu của mình, đó là cái thú vị, có nghĩa là cái vấn đề sáng tác nó có nhiều cái vui, nhưng mà thú vị cái sáng tác nó cần nhiều thời gian hơn là hát, do đó tôi không có nhiều thời gian, do đó thiên về hát hơn.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của anh rất là nhiều. Để mà trước khi mà, tại vì chương trình cũng thời gian cũng cho phép đó thưa anh, cho nên chúng ta phải nói là cảm ơn anh rất là nhiều đã đến trong chương trình để mà chia sẻ về những sự thành công, chia sẻ về những cái lĩnh vực mà anh đã trải qua, về những cuộc sống mà bao nhiêu năm ở bên Hoa Kỳ, và đến bây giờ thì anh đã chia sẻ cho thính giả nghe một phần nào đó biết được thêm là Lê Thành của Luraco như thế nào. Cảm ơn anh rất là
tài
nhiều
năng, tài.
Nhiều lắm, nhiều tài năng lắm thưa quý vị. Ngay đầu chương trình đã rất là nhiều tài năng rồi, nhưng mà cảm ơn anh đã đóng góp những sự tài năng với cộng đồng của chúng ta. Vâng, trước khi giờ làn sóng thì phải mời anh chào thính giả trước khi mà cho nghe một nhạc phẩm mà do chính anh Lê Thành sáng tác nè, rồi anh cũng tự hòa âm và trình bày luôn. Thì bây giờ để cho anh Lê Thành gửi lời chào trước rồi chúng ta cho thính giả cái bài hát đó nha.
Vâng, trước hết xin cảm ơn hai em, cũng như cảm ơn ban giám đốc của đài Sài Gòn Radio 1600 AM đã cho tôi có cái cơ hội hôm nay để mà chia sẻ đến quý đồng hương. Và cũng một lần nữa đại diện cho tất cả nhân viên của công ty Luraco, xin chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ chúng tôi cũng như ủng hộ gia đình Luraco trong suốt gần 16 năm qua thưa quý vị. Và chúng tôi hôm nay cũng là rất là khiêm nhường để chia sẻ những cái thành tựu của công ty Luraco và rất mong được đón nhận sự ủng hộ quý vị trong những năm tháng sắp tới ạ.
Cảm ơn anh Lê Thành rất nhiều cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và bây giờ thưa quý vị, mời quý vị thưởng thức ca khúc Cuộc Đời Vẫn Trôi do chính anh Lê Thành sáng tác, anh hòa âm và anh trình bày luôn để chia tay chương trình này. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và mến chào tạm biệt anh Lê Thành.
Dạ vâng, xin tạm biệt anh nha.
Dạ, anh nói một chút xíu, cái bài này là được lòng vào cái kịch bản trong một cái bộ phim cùng tên với cô chị Thu Nga là giám đốc đài đấy.
Dạ.
Cái bài này thưa quý vị sẽ thấy quen khi mà quý vị nghe cái bài này, người nào đã xem bộ phim Cuộc Đời Vẫn Trôi của nhà văn Thu Nga cũng là giám đốc đài thì quý vị sẽ thấy cái bài này rất quen. Tôi sáng tác cái bài này cho cái bộ phim đó đó thưa quý vị.
Cảm ơn anh rất nhiều và mời quý vị thưởng thức.
Dòng sông vẫn trôi, em vẫn đi, đi về nơi không đợi chờ. Giọt lệ sầu chỉ thêm xót xa. Mây vẫn bay, thời gian vẫn trôi, hãy quên đi những gì không mong đợi. Còn thuyền đời thầm vẫn trôi, mưa vẫn rơi, dòng sông vẫn trôi, em vẫn đi, đi về nơi không đợi chờ. Giọt lệ sầu chỉ thêm xót xa. Mây vẫn bay, thời gian vẫn trôi, hãy quên đi không mong đợi. Con thuyền đời lặng thầm vẫn trôi, hãy quên đi những gì không mong đợi. Con thuyền đời lặng thầm vẫn trôi, hãy quên đi những gì không mong đợi. Con thuyền đời lặng thầm vẫn trôi.
Vâng, một lần nữa Như Tuyền và Phượng Vi cùng anh Lê Thành chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Văn Học Nghệ Thuật. Chúng tôi mong là quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng cho những chương trình tiếp theo của đài.